Mãng Hoang Kỳ, chương 88, mỏ quặng khổng lồ, gocchuyenaudio.com. Trời tờ mờ sáng, Kỳ Ninh cùng phụ thân Kỳ Nhất Xuyên đang thi triển thân pháp lao về hướng ngọn nguồn nơi nguyên khí dao động kịch liệt. Hả, ta còn chưa bao giờ thử so sánh thân pháp với phụ thân nhưng tại sao mà tốc độ của phụ thân lại nhanh như vậy chứ? Kỳ Ninh cực kỳ kinh ngạc, thần thể của mình đã ngang tầm với Tử Phù Tiền Kỳ thần ma luyện thể rồi, lại thêm phong dực độn pháp thì tốc độ nhanh đến cỡ nào? Cho dù không dùng pháp bảo cánh chim thì tốc độ cũng đã kinh người rồi, vậy mà phụ thân vẫn có thể đuổi kịp. Phụ thân pháp này của người là, chẳng lẽ phụ thân đã mở tử phủ rồi sao? Kỳ Ninh vừa chạy vừa dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Hắn thật sự chưa biết rằng trong trường kiếp nạn năm xưa, ngoại trừ huynh muội Uất Trì ra thì phụ thân Kỳ Nhất Xuyên cũng đã bị trọng thương. Không cần hỏi nhiều, dĩ nhiên Kỳ Nhất Xuyên không muốn nhắc tới. Tốc độ hiện tại đã là cực hạn của ta rồi. Dạ rõ, Kỳ Ninh gật đầu, nếu hắn dùng pháp bảo cánh chim thì có thể đi nhanh hơn không ít, có điều cũng không cần thiết lắm. Vèo, vèo, hai người giống như một làn khói nhẹ đang không ngừng tiến tới. Với tốc độ cực hạn như vậy chỉ mất có nửa canh giờ là họ đã vượt qua mấy ngàn dặm rồi. Tốc độ cỡ này cũng phải ngang với tử phù tu sĩ. Có lẽ là ở vùng này, Kỳ Ninh ngừng lại, đứng trên tán cây đại thụ lớn nhất quan sát vùng núi rừng xung quanh. Chỗ ngọn nguồn dao động kia sẽ không cách nơi này quá 300 dặm. Chắc vậy, Kỳ Nhất Xuyên cũng gật đầu. Chúng ta điều tra cẩn thận vùng xung quanh. Hai người cùng nhảy lên các tán lá ở xung quanh bay đi tra xét rõ ràng. Rất nhanh sau đó, Kỳ Nhất Xuyên đã tìm ra trên mặt đất. Kỳ Ninh, lại đây. Kỳ Ninh liền hóa thành đường sáng phi tới. Kỳ Nhất Xuyên đang đứng trên một bụi cỏ dại. Kỳ Ninh liền hỏi, có chuyện gì vậy, dưới lòng đất có nguyên thạch. Kỳ Nhất Xuyên trịnh trọng nói. Hơn nữa hẳn là một mỏ quặng nguyên thạch cực lớn. Ta còn phát hiện ra cả nguyên thạch thượng phẩm. Nguyên thạch thượng phẩm, Kỳ Ninh cũng giật mình. Trong lãnh địa Kỳ tộc ta lại có nguyên thạch thượng phẩm. Mỏ nguyên thạch này cực kỳ dồi dào lại rất ít đá hỗn tạp. Có điều bởi vì là nguyên thạch, nên dùng thuật độn thổ không thể xuyên qua được. Kỳ Nhất Xuyên nói, chỉ có thể dựa vào độn thuật tới được chỗ cách mặt đất hơn 50 trượng. Nơi đó xem như là tầng ngoài của mỏ quặng, nếu xuống thêm chút nữa. Liền tới mỏ quặng, Kỳ Ninh gật đầu thuật độn thổ chỉ có thể xuyên qua được những loại bùn, đất, đá bình thường thôi. Còn khi gặp những loại vật chất đặc thù giống như nguyên thạch thì sẽ không có cách nào xuyên qua được. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, đùng, ở phía xa xa ngoài trăm dặm bỗng nhiên có một đường sáng vàng phóng lên cao phát ra âm thanh chói tai. Kỳ Ninh cùng Kỳ Nhất Xuyên đều quay đầu lại, kim tiễn, mũi tên vàng, kỳ tộc, Kỳ Ninh cùng Kỳ Nhất Xuyên vừa nhìn thấy thì lập tức thi triển thân pháp phi thẳng tới hướng đó. Chỉ loáng một cái hai người bọn họ đã ở ngoài một dặm rồi. Kim tiễn kỳ tộc này chính là thứ để ra lệnh triệu tập những tộc nhân của kỳ tộc ở xung quanh khi thấy được kim tiễn này thì phải nhanh chóng đến ngay. Kỳ Ninh cùng Kỳ Nhất Xuyên liếc mắt một cái liền thấy được ở phía xa xa có hơn 10 người, trong đó có Kỳ Cửu Hỏa mặc áo bào màu cho cùng ảnh bà. Những người khác đều là người ở kỳ tộc tông phủ, dù sao thì nơi này cũng gần vạn. gocchuyenaudio.com, kiếm thành nhất, đám người kia cũng quay đầu nhìn, nhận ra hai cha con nhà này. Nhất Xuyên, hai cha con nhà ngươi tới nhanh thật, Kỳ Cửu Hỏa nói, chúng ta phải dốc hết sức mới có thể từ Vạn Kiếm Thành tới đây vậy mà hai cha con nhà ngươi lại có thể từ tận Tây Phủ Thành đến cùng. Thật lợi hại, đám tiên thiên sinh linh cũng tấm tắc khen, đều tới nhanh thật, một tiếng cười vang lên, chỉ thấy xa xa một đường sáng đang nhanh chóng đi tới, chính là một gã trung niên mặc gia thú. Lưu Chân cũng đã tới, Kỳ Cửu Hỏa mỉm cười gật đầu, Kỳ Ninh nhìn thoáng qua người trung niên kia. Người đó tên là Kỳ Lưu Chân là người đứng đầu kỳ tộc Bắc Phủ sánh vai cùng cha mình. Mới có thời gian ngắn như vậy mà đã từ Bắc Phủ thành tới đây. Thì chắc Kỳ Lưu Chân này cũng là tử phủ tu sĩ. Kỳ tộc ta công khai với bên ngoài có hai vị tử phủ tu sĩ là Kỳ Cửu Hỏa và ảnh bà. Kỳ Ninh thầm nghĩ, có điều dù sao một bộ tộc cũng cần có truyền thừa thế hệ trẻ hẳn phải có người đạt tới tử phủ tu sĩ. Hiện tại có thể nhìn ra Kỳ Lưu Chân này đúng là tử phủ tu sĩ. Dựa theo tốc độ lúc trước thì hẳn là phụ thân ta cũng có thể là tử phù tu sĩ. Kỳ Nhất Xuyên cùng Kỳ Lưu Chân nhìn nhau rồi đều gật đầu. Kỳ Nhất Xuyên mở miệng nói, không biết tộc trưởng triệu tập chúng ta là vì việc gì. Nói như vậy thì chắc các ngươi cũng đã phát hiện ra. Kỳ Cửu Hỏa trịnh trọng nói, dưới lòng đất nơi này có một mỏ quặng nguyên thạch là một mỏ quặng cực kỳ dồi dào. Dạ, một đám tộc nhân đều gật đầu thậm chí trong mắt còn có chút hưng phấn. Dựa theo quy củ của Vương Triều Đại Hạ, vùng đất ngàn dặm xung quanh thành thị của Đại Hạ đều thuộc lãnh địa của chủ nhân thành thị đó. còn những chỗ giao giới với vùng đất khác thì dựa theo nắm tay của kẻ nào lớn. Mà mỏ quặng nguyên thạch này lại cực kỳ gần Vạn Kiếm Thành, nếu như chiếu theo luật lệ của Đại Hạ thì không cần bàn cãi, mỏ quặng này đúng là hoàn toàn thuộc kỳ tộc. Mỏ quặng này chẳng những dồi dào mà còn rất lớn. Kỳ Cửu Hỏa nhìn về phía xung quanh, bây giờ chúng ta cần dò xét rõ ràng xem quy mô chuẩn xác của mỏ quặng này. Ta sẽ tra xét ở hướng đông nam, Lưu Chân, ngươi theo hướng bắc, Ảnh, ngươi hướng tây nam, còn những người khác thì dò xét độ nông sâu chất lượng của mỏ quặng này. Bất kể tra xét được những gì, hai canh giờ sau phải gặp mặt ở đây. Vâng, từng người đều tuân mệnh, rất nhanh đã có ba đường sáng bay đi theo ba hướng khác nhau. Còn đám người Kỳ Ninh, Kỳ Nhất Xuyên thì bắt đầu đào bới. Bởi vì ở đây là nguyên thạch nên không có cách nào chui xuống, chỉ có thể từ từ tiến xuống. Đi, thủy hỏa liên hoa tạo thành nụ hoa quay xung quanh người Kỳ Ninh, nhờ nụ hoa xoay tròn nên hắn có thể dễ dàng mở đường đi xuống lòng đất. Kỳ Ninh dễ dàng bước từng bước một xuống dưới, vừa đi xuống thì đất đá phía sau cũng đổ rào rào xuống. Nhưng Kỳ Ninh cũng không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục đi xuống. Rất nhanh đã tới được tầng ngoài của mỏ quặng nguyên thạch. Từng khối nguyên thạch nối liền với nhau như những tảng đá xù xì. Có điều này là do nguyên thạch ở đây chỉ là loại hạ phẩm nên nhìn qua thì cũng không khác tảng đá bình thường mấy, có khác là ở chỗ nguyên khí thiên địa tản ra xung quanh mà thôi. Xì xì, đóa hoa thủy hỏa dễ dàng xuyên thủng xuống, Kỳ Ninh tiếp tục đi xuống dưới với tốc độ nhanh đến kinh người. Sâu thật, bằng cảm nhận của mình Kỳ Ninh ước chừng mình đã, góc chuyện audio.com, đi xuống dưới lòng đất hơn trăm dặm rồi vậy mà ở trước mặt hắn vẫn chỉ toàn nguyên thạch. Trong phạm vi hơn trăm dặm đều là nguyên thạch, mỏ quặng nguyên thạch này vẫn còn sâu hơn nữa. Hơn nữa mỏ quặng này chỉ cách mặt đất có hơn 10 trượng. Tại sao ngày trước lâu như vậy mà không bị ai phát hiện? Kỳ Ninh đâu có biết là lúc trước do Hỏa Long Tiên Nhân bày ra đại trận nên làm sao có ai có thể phát hiện được đây. Phù, cuối cùng thì mới gặp được màu đất quen thuộc, sâu hơn 300 dặm. Trong lòng Kỳ Ninh cảm thấy khiếp sợ, mỏ quặng bình thường đều phát triển ra chiều dài rộng hơn chiều sâu. Riêng chiều sâu đã như vậy rồi thì chiều dài độ rộng lớn tới mức nào đây? Vèo, Kỳ Ninh bắt đầu nhanh chóng trở lại. Lâu sau đó, cuối cùng hắn mới quay lại được mặt đất. Vừa lên tới nơi liền vội vàng đi đến chỗ tập trung lúc trước. Ở chỗ đó đã có bốn người là Kỳ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc, Kỳ Lưu Chân. Kỳ Ninh, Kỳ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỳ Ninh, ánh mắt sáng lên. Người đã điều tra xong. Vâng, Kỳ Ninh gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Với độ sâu tầm 300 dặm thì việc đi xuống còn khó khăn hơn cả phi hành mấy nghìn dặm trên đất bằng. May là bản thân có thủy hỏa liên hoa mượn lực lượng của trời đất mới có thể dễ dàng như vậy. Như người khác thì phải tiêu hao chân nguyên mới có thể từ từ đi xuống. Bao sâu, đám người Kỳ Cửu Hỏa đều nhìn về Kỳ Ninh, hơn 300 dặm, Kỳ Ninh nói, Kỳ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà, Kỳ Lưu Chân đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ còn quên cả thán phục việc Kỳ Ninh có thể trong một canh giờ ngắn ngủi đi lại hơn 300 dặm trong lòng đất. Bởi vì giờ phút này trong lòng bọn họ thật sự cảm thấy luống cuống. Có chuyện gì vậy? Kỳ Ninh liền gặng hỏi, mỏ quặng nguyên thạch này. Kỳ Cửu Hỏa trịnh trọng nói, ta cũng đã điều tra qua, phạm vi chừng hơn 4.000 dặm. Nếu có chiều sâu hơn 300 dặm, thì đây chắc chắn là một mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ. Một mỏ quặng khổng lồ như vậy đối với kỳ tộc chúng ta mà nói thì không phải là phúc mà ngược lại là họa đó. Đại họa, trong lòng Kỳ Ninh hơi kinh ngạc nhưng trong phút chốc liền hiểu ra. Bụng lớn thế nào thì ăn bấy nhiêu cơm, ăn nhiều hơn thì chỉ có căng bụng mà thôi. Đây là mỏ dầu, hơn nữa phạm vi lớn như vậy. Kỳ Cửu Hỏa trịnh trọng nói, một khi khai thác toàn bộ thì sẽ có được giá trị lớn hơn kỳ tộc ta không biết bao nhiêu lần. Người nói xem kỳ tộc ta có thể hưởng thụ không? Mỏ quặng này, là đạo nhân nguyên thần viên mãn Hỏa Long đạo nhân vì đột phá địa tiên nên không tiếc vốn liếng bày ra đại trận tập hợp nguyên khí thiên địa xung quanh để cung ứng tốt cho chính mình đột phá. Ước chừng sau trăm năm tập hợp thì hình thành nên mỏ quặng. Nếu khai thác toàn bộ thì giá trị của nó cũng phải ngang với gia sản của cả gia đình một gã nguyên thần đạo nhân. Chỉ vì Hỏa Long đạo nhân sau khi đột phá lên địa tiên thì tầm mắt cũng cao hơn. Hơn nữa việc khai thác mỏ quặng cũng khá phiền toái nên dù là nguyên thần đạo nhân cũng ngại khó mà không làm. Chỉ có đám vạn tượng chân nhân mới điên cuồng vì nó thôi. Thế này thì làm sao bây giờ? Ảnh Bà Bà liền hỏi. Ta không sợ người khác, chỉ sợ Tuyết Long Sơn. Kỳ Cửu Hỏa mang vẻ mặt đầy lo lắng. Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn này chỉ là một chi nhánh, sau lưng nó chính là tông môn Tuyết Long Sơn. Ở đó có nguyên thần đạo nhân trấn thủ, hơn nữa theo ta nhầm tính thì tử phủ tu sĩ của chi nhánh Tuyết Long Sơn có. Cốc truyện audio.com, lẽ cũng đã tới vùng xung quanh rồi. Cách chương.